nó như là một cái thách thức. Ông là ông thầy tu, ông đi tìm đạo, giờ ông thử thử đi trên mặt nước như tôi coi. Quắc đi. Ngài Diệu Châu nhìn thấy và nghe vậy, cái ngài Diệu Châu bèn nạt lên một tiếng: ta mà biết trước như vậy, khi nãy ta lấy dao ta chặt đứt chân của ngươi rồi. Cái ông tăng đứng ở giữa sông, ông tăng nó ngửa mặt lên trời rồi chứ, quả thật là đại Bồ Tát, xong cái biến mất liền. Thế ra mình thấy ở trong đạo Phật là cái chuyện mà cái tâm giác ngộ thấy ra chân lý nó mới là đạo, chứ nó không phải là những cái lực thần, lực thông, lực gì hết á. Nó không phải là những cái nỗ lực như vậy. Mình có thể nỗ lực như thế, mình tu tập trong rừng núi khổ hạnh, rồi mình có thể chứng đắc những cái năng lực lạ kỳ, nhưng mình không thoát khỏi luân hồi nếu không có trí huệ của đạo Phật. Mà khi có trí huệ rồi, không có thần thông gì nữa hết mà vẫn thoát khỏi luân hồi, thành ra vẫn cao hơn nhiều. Thành ra trong Pháp còn nói là có nhiều vị A-la-hán không hề có thần thông. Có nhiều vị A-la-hán có thần thông, mà có nhiều vị A-la-hán không có thần thông. Lý do sao? Là bởi vì có nhiều vị họ tu tập thiền định, rồi họ có cái năng lực của thiền định, sau đó họ mới gặp Phật, họ mới quy y về Đức Phật, họ mới theo cái pháp giải thoát xuất thế gian. Cho nên họ có cái năng lực trước đó họ tu, tức là năng lực thần thông. Có nhiều cái vị là theo Đức Phật ngay từ đầu, là một con người bình thường thôi, theo thẳng Đức Phật, theo thẳng vào cái pháp xuất thế gian đó, và đắc được cái thánh quả, diệt trừ tất cả các phiền não. Cái vị đó không cần có thần thông. Đến được cái chỗ giải thoát rồi, không cần có thần thông. Tại vì thần thông không đạt được giải thoát. Thần thông là một cái năng lực mà nó chỉ là một cái năng lực mà mình định tâm lại, tức là mình nỗ lực, mình kềm giữ cái tâm mình cho nó định, rồi trong khoảng một cái thời gian nào đó lâu đó, cái định lực đó, cái định lực thanh tịnh đó, nó tụ lại, thì tự nhiên lúc bây giờ mình có thể được như ý, tức là mình muốn nhấc cái thân mình bay lên, cái nó theo như vậy. Thì cái đó nó chỉ là một cái tụ lực như vậy, chứ nó chưa phải là sự giải thoát chút nào hết. Và khi mình gặp cảnh, gặp gì đó, mình có thể bị phá mất. Còn cái pháp xuất thế gian này, nó phá tất cả những cái phiền não. Còn những người có thần thông mà gặp phiền não thì bị phiền não nó phá, bởi vì trong tâm của những vị đó nó chưa phá được phiền não. Cái vị đó chỉ có một cái nỗ lực để kềm cái tâm mình đến cái chỗ mà phát huy một cái năng lực như vậy. Nên mình thường nghe là trong kinh mới nói là 500 vị tiên nhân mà bay ở trên trời á, bay ở trên trời mà nghe Khẩn Na La hát ở dưới suối á. Khẩn Na La cất tiếng hát lên, mà tiếng hát của Khẩn Na La là tiếng hát của một loài thần âm nhạc ở trên cõi trời. Khẩn Na La hát lên, líu lo lên như vậy, rồi mà 500 vị kia nghe động tâm một cái, mất thần thông liền, rơi xuống liền. Người mà tu mà đắc những cái đó, người đó chưa có hết, chưa có cách gì diệt được tham sân si. Người đó gặp cảnh mà sinh những cái tâm tham sân si lên, nó là mất thần thông hết. Cho nên chính vì vậy mà biết là tính đó là cái để cho mình hiểu cái nghĩa trong đạo Phật. Là thế là đạo Phật không có phải nhắm ở những cái chỗ bên ngoài và nhắm những cái năng lực gì lạ lùng tạo tác biến hóa, mà đạo Phật là thấy rõ khổ đau và thấy rõ làm sao để thoát được khổ đau. Khổ đau từ đâu ra? Và tất cả những cái người biến hóa người ta không biết. Cho đến ngày nay mình thấy là năng lực của khoa học, các nhà khoa học ra biết cái này, biết cái kia, biết nhiều thứ lắm. Nhưng mà các khoa học gia có bao giờ nói cái chuyện là gốc của khổ đau nó từ đâu không? Và có bao giờ nó cái chuyện là giải quyết cái đau khổ đó. Và không cách gì được hết á, không thể biết được cái đó. Cho nên bây giờ nó có tạo ra cái gì thì thực sự ra nó cũng đâu có để làm gì hơn. Mình tạo ra cái máy bay chỉ để cho con người ta nó đi lẹ hơn, đến từ chỗ này chỗ kia. Mà đi lẹ hơn là để cho nó làm thêm nhiều việc. Thay vì hồi xưa nó đi từ Oslo xuống Bergen là 8, 9, 10 tiếng đồng hồ. À, thì nó xuống đó là tối rồi, mai nó mới làm việc. Còn bây giờ bay máy bay xuống cái làm việc liền lập tức. Chứ không phải đợi đến ngày mai. Thì nó chỉ có là bóc lột nó thêm thôi. À, tạo ra nhiều thứ mau lẹ bóc lột thêm. Hồi sau này thì có mobile. Thì làm việc ngay cả trong khi ngồi toilet nữa. Nó cũng kêu trạng đèn trang trạng đèn trạng đèn trạng cái cũng mở ra nghe cũng tiếp tục làm việc nó làm việc đến tận cùng chứ đâu phải là gì đâu. Mấy nhóc này chưa làm việc thì có vẻ khoái lắm, thấy chơi nhau khoái lắm, mà lớn một chút là thấy nó bóc lột tàn canh. Vậy đó, rồi sao nữa, là đâu phải cho không đâu. Cái gì cũng money, đâu làm cái gì cũng phải có tiền hết. Một có muốn có một cái điện thoại cũng phải có tiền, cái gì cũng có tiền hết, cái gì cũng phải tiền hết. Đến nỗi mà từ từ mà mấy thầy cũng phải tiền lung, nhỏ như Vạn Đức cũng tiền. Thấy đó, thành ra rốt cuộc thì ai cũng phải lo chạy đi làm tiền chứ bộ mình in ra tiền hả? Thành ra rồi cái đời sống của mình nó bị trói vào trong đó, càng ngày ấy, nó càng nghệ thuộc vào trong đó hết thời gian của mình. Mình còn thời gian làm gì khác nữa. Nhiều khi thỉnh cái pho tượng Phật thiệt đẹp về mà không có được 5 phút ngồi chiêm ngưỡng nữa. Chạy gần chết đấy đó. Thế là mình bị mất hết thời gian trong đó. Thế như vậy là nó rõ ràng là nó không có đụng gì đến cái đau khổ của con người hết đó. Rõ ràng cái đó. Mà nó chỉ có làm cho càng ngày càng thêm bệnh, stress quá đi, nó ra bệnh tùm lum hết rồi. Đó mình biết được cái ý nghĩa ở trong giải thoát ở trong đạo Phật này là như thế nào, nó quý cái lắm. Thì trở lại nghĩa thứ năm, đó là nghĩa mà tối thắng ở trong tất cả. Tam bảo đối với lại ba cõi luân hồi đó là vô thượng, bởi vì ba cõi đó thuộc thế gian, không ra khỏi thế gian, không ra khỏi luân hồi, còn tam bảo là xuất thế gian. Thì lý thể cũng là xuất thế gian, là quả. Nhất thể là xuất thế gian theo nghĩa nhân. Hóa tướng là xuất thế gian theo nghĩa hiển hiện ra để giáo hóa chúng sinh. Còn trụ trì, ở đây Tổ Linh Chi nói trụ trì Phật Pháp tuy là vật thế gian, như hôm qua mình nghe đó, nhưng mà cái nào cũng nó hiển lộ ra Pháp thân, bởi vì công dụng của nó không cùng cực. Như Tổ Đạo Tuyên có nói, vàng, gỗ, đá, đất tuy rằng nó là phi tình, tất cả cái vật tầm thường, nhưng nếu mình đem ra để tạo tượng Phật thì ai kính tin được phước đức lớn, ai hủy báng, trà đạp thì bị tội lỗi lớn. Cho nên biết mình mới biết rõ là dù rằng Phật chỉ là bằng đất, Pháp chỉ là giấy với mực, Tăng chỉ là người phàm, nhưng mà ý nghĩa vẫn là vượt lên trên ba cõi luân hồi. Đó, cho nên cả bốn cái tam bảo đều có cái nghĩa tối thắng. Bây giờ đến nghĩa thứ sáu là nghĩa không thay đổi. Báu vật ở đời, báu quý, ngọc quý, mình có mài, có rũa nó thì nó càng sáng rồi. Nó không có thay đổi cái bản chất nữa. Tam bảo cũng vậy, tam bảo mà gặp tám gió không hề động. Tám gió không động. Tám gió là gì? tám gió ở đây